Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 46 Quản gia và gia đình, đấng sáng lập gia đình. Xã hội ngày nay đang đối đầu với một thứ dịch lây lan vô cùng đáng sợ, đó là tình trạng ly hôn của nhiều gia đình trẻ cũng như đã lớn tuổi. Tình trạng này đang bùng nổ tới mức phải báo động. Theo một số liệu thống kê tại Sài Gòn, cứ bình quân 3 cặp kết hôn lại có một cặp ly hôn. Thậm chí có trường hợp vừa mới kết hôn vài tháng đã kéo nhau ra tòa ly hôn cho được. Có lẽ họ đã vội vàng đến với nhau quá dễ dãi, nên có thể dễ dàng chia tay một cách chóng vánh. Những tưởng ly hôn sẽ giải quyết được nan đề, nhưng thật ra họ đang lún sâu vào nhiều nan đề khác vì những gì họ đã gieo ra. Ngoài ra, hậu quả của việc ly hôn không phải chỉ ảnh hưởng đối với hai người trong cuộc thôi đâu, mà còn tác hại lâu dài đến tận đời con, đời cháu của họ sau này nữa. Bởi những đứa con có cha mẹ ly hôn sẽ không được nuôi dưỡng trong môi trường ấm áp của tình thương. Đa số không thể nào có sự phát triển bình thường cả về thể chất lẫn tinh thần tốt được. Chúng sẽ dễ bị suy yếu vì bệnh tật của thân thể, cũng như bị sang chấn về tâm lý, khiến chúng dễ tự ti mặc cảm và thấy thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội. Trong thực tế, có những đứa trẻ có cha mẹ ly hôn đã sống trong sự bi quan, chỉ muốn tìm đến cái chết. Một số khác thì tiếp tục sống theo gương của cha mẹ, rồi lại phá vỡ hôn nhân của chính mình trong tương lai. Tình trạng đáng buồn nói trên là do con người không hiểu hoặc không công nhận Đức Chúa Trời là đấng sáng lập hôn nhân, nên đã có những quyết định theo tư dục của mình. Ngay trong những ngày đầu của công cuộc tạo dựng, lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 2 đã khẳng định Đức Chúa Trời là đấng sáng lập hôn nhân và gia đình trong ý muốn tốt lành của Ngài. Mục đích Chúa thiết lập hôn nhân cho con người là để họ vui hưởng hạnh phúc, không còn cô đơn mà luôn có người đồng hành, chia ngọt sẻ bùi, nâng đỡ cho nhau. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 và 24 chép: Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Rõ ràng, lời Chúa khẳng định chính Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên người nam là ông Adam, và cũng chính Ngài đã dựng nên người nữ là bà Eva ra từ người nam, và kết hợp họ lại với nhau để họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Rồi Ngài lại xây dựng hôn nhân cho họ trở nên một thịt. Hay nói khác đi, Đức Chúa Trời là đấng thiết lập hôn nhân và hoàn toàn có chủ quyền tuyệt đối trên hôn nhân của con người. Không ai có quyền thay đổi ý định hay chương trình mà Chúa đã sắp đặt cho. Vì thế, Chúa Giê-xu đã từng phán dạy rằng: Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Trong trách nhiệm của quản gia cơ đốc, chúng ta sẽ cùng nhau học về vai trò của quản gia và gia đình. Điều đầu tiên và căn bản nhất chúng ta phải học là khẳng định Đức Chúa Trời là đấng sáng lập hôn nhân và gia đình. Chúng ta sẽ tìm hiểu để nhận ra được tầm quan trọng của hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã thiết lập và ban cho con người. Thật đúng là một món quà phước hạnh thiêng liêng cao quý. Nhờ đó, chúng ta là những người thuộc về Chúa, biết khôn ngoan chuẩn bị đời sống mình, sao cho xứng hiệp với người phối ngẫu mà Chúa chọn cho mình. Để qua gia đình chúng ta, ai nấy có thể cùng nhau tiếp nhận ơn ban từ đấng chí cao, mà thực hành trách nhiệm Chúa giao khi nhận lãnh phước hạnh nơi Ngài qua hôn nhân gia đình của mình trên đất. Điều thứ nhất, trong ngày đầu tạo dựng, đấng sáng lập gia đình đã dựng nên một người giúp đỡ giống ông Adam. Đức Chúa Trời yêu thương đã dựng nên tổ phụ loài người đầu tiên là ông Adam để làm đối tượng cho tình yêu của Ngài. Vì là tạo vật của Chúa nên Ngài biết rõ nhu cầu nào thiết thực đối với ông Adam. Chúa không những đã sắm sẵn một môi trường sống tốt lành cho ông là khu vườn Ê-đen dồi dào nhựa sống của buổi ban đầu, mà Ngài còn dựng nên người nữ với những đặc tính thích hợp với ông để hai người có thể giúp đỡ nhau sống tốt đẹp theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chính Ngài là đấng đã thiết lập hôn nhân cho họ khi Ngài đã đưa người nữ đầu tiên đến cùng ông Adam. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ đưa đến cùng Adam, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 22. Có lẽ hình ảnh Đức Chúa Trời đưa người nữ đến cùng Adam là hình ảnh thật vô cùng ấn tượng mà nhiều cuộc hôn nhân cơ đốc trên thế giới ngày nay luôn muốn ghi lại hình ảnh cô dâu được cha mình dẫn đến trao cho chú rể trong ngày lễ thành hôn của họ. Và đây cũng được xem là bí quyết để chúng ta có thể xây dựng một hôn nhân phước hạnh theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là hôn nhân hoàn toàn không phải chỉ dễ dàng tùy thuộc vào ý muốn của hai người trong cuộc mà thôi, nhưng phải được Đức Chúa Trời tác hợp cùng với sự đồng thuận chứng kiến của gia đình và hội thánh. Người tiến tới hôn nhân theo ý định của đấng sáng lập gia đình là người biết nhờ cậy Chúa và sự giúp đỡ của nhiều người thân tin kính Chúa. Chắc chắn người ấy sẽ có được những quyết định khôn ngoan sáng suốt hơn là chỉ dựa vào sự ưa thích bồng bột của riêng mình. Hơn nữa, mục đích của hôn nhân Chúa dựng là để giúp đỡ lẫn nhau, để cùng nhau hoàn thiện trong cuộc sống gia đình. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 ghi rằng, Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Làm thế nào để biết đó là người có thể cùng giúp đỡ nhau trong hôn nhân? Làm thế nào để khi đã trở thành vợ chồng, thì cả hai có thể giúp đỡ nhau hữu hiệu, biết quan tâm, thấu hiểu cá tính, nhu cầu của nhau, để có thể cảm thông và sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cho nhau? Muốn đạt được mục đích tốt lành này của đấng tạo dựng gia đình, để có thể cùng nhau vui hưởng hạnh phúc Chúa ban, thì trước hết, khi quyết định tiến tới hôn nhân, rất cần có một quá trình tìm hiểu nhau kỹ càng. Nghĩa là cả hai người, nam và nữ, phải có thì giờ thưa chuyện cùng Chúa để biết ý muốn của Ngài. Cũng như hai người đều cần có sự trang bị lời Chúa dạy cho mình để có thể cẩn thận lắng nghe tiếng Chúa phán cùng mình về những tiêu chuẩn đạo đức cần có của người phối ngẫu. Có như vậy mới có cơ sở chọn lựa đúng người để tiến tới hôn nhân theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Như vậy, có thể nói, sẽ vô cùng bất hạnh cho những ai muốn đi đến chỗ kết hôn chỉ vì mong được đáp ứng lòng ham muốn danh lợi hay chỉ vì sự ích kỷ của riêng mình mà không để ý đến đấng tạo dựng hôn nhân và gia đình. Điều thứ hai, đấng tạo dựng gia đình ban cho hôn nhân một mục đích để cả hai gắn bó với nhau. Sáng Thế Ký chương 2 câu 24 cho biết, bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Nên một thịt là sự kết hợp gắn bó thâm sâu trong mối liên hệ giữa hai vợ chồng cơ đốc nhân. Cả hai cùng trở nên một trong nhiều phương diện, như về phương diện thuộc linh, gắn bó trong cuộc sống và phương diện xác thịt khi cả hai kết hợp làm một với nhau. Trở nên một, đặc biệt về phương diện tình dục, chỉ được phép xảy ra đối với hai người khi đã thật sự nên duyên chồng vợ một cách hợp pháp đối với Chúa, đối với hội thánh và gia đình. Thật diệu kỳ thay, khi đấng tuyệt đối khôn ngoan đã dựng nên thân thể người nam và người nữ, thật riêng biệt rõ ràng, hoàn toàn thích hợp để trải nghiệm mối liên hiệp nhiệm màu trở nên một thịt. Để qua đó, con người có thể hình dung được sự tương giao thánh khiết, diệu kỳ mà Đức Chúa Trời muốn thật sự thiết lập giữa con người với Đức Chúa Trời. Đây là mối liên hệ thiêng liêng. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã ví sánh mối liên hệ vợ chồng giống như mối liên hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Nhiều lần trong Kinh Thánh cũng ví sánh Chúa Giê-xu là chồng hay chàng rể, còn Hội Thánh là vợ hay cô dâu. Một điều quan trọng chúng ta cần lưu ý là Đấng sáng lập hôn nhân và gia đình chỉ kết hợp hai người khác phái để trở nên một thịt, chứ Ngài hoàn toàn không kết hợp hai người cùng phái với nhau. Ngay từ thuở ban đầu, Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam và người nữ. Lời Chúa khẳng định ăn nằm với người đồng giới là tội lỗi, theo Lê Vi Ký chương 18 câu 22, Roma chương 1 câu 26 đến câu 28. Bởi vậy, người cùng phái không phải là đối tượng để yêu và tiến tới hôn nhân của cơ đốc nhân. Như vậy, quản gia cơ đốc muốn quản trị tốt gia đình của mình theo đúng ý Chúa, thì điều quan trọng đầu tiên mà người quản gia cần xác định là Đức Chúa Trời là Đấng sáng lập hôn nhân và gia đình. Ngài là chủ của gia đình và con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho, giao cho chúng ta có bổn phận quản trị và nuôi dạy để con cháu chúng ta trở nên một dòng dõi thánh cho Ngài. Quản gia cơ đốc cần đến gần ngôi ơn phước của Đấng sáng lập hôn nhân và gia đình mỗi ngày để có thể lắng nghe lời dạy của Chúa qua việc đọc, học, suy ngẫm và làm theo lời Chúa dạy. Nhờ đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự phước hạnh đúng nghĩa của cuộc sống hôn nhân, gia đình khi được Đấng sáng lập dẫn dắt và ban phước cho hôn nhân của mình.
Mời gọi tôi lên chót ngát tầng mây. Người đến trong tâm hồn này như vần thơ với âm điệu tuyệt vời. Người sống trong con tim này là tình yêu cho cả cuộc đời.
Đêm qua đêm thành tâm tạ ơn cao sâu, vì đôi mắt này say đắm xem vẻ đẹp của người. Tạ ơn Cha vì con tim này đã cảm mến người. Cảm ơn người vì đôi tai được nghe tiếng ngọt ngào. Người là cánh chim ưng bay lượn đưa tôi vào thế giới an bình. Người là núi non cao vời vời, mời gọi tôi lên chất ngất tầng mây. Người đến trong tâm hồn này như vần thơ với âm điệu tuyệt vời. Người sống trong con tim này là tình yêu cho cả cuộc đời.